Bạn nghe bà giật mình rồi, nói tại sao không biết hay vậy? Bộ ông có thiên nhãn sao không biết là tôi lấy ăn cắp mấy cái giấy? Nó không, tôi không có thiên nhãn. Bà ăn cắp giấy trong cái office của bà đó, tại sao mà tôi biết? Tại vì cái ông này đó, ông không có tu luyện gì trơn các bác. Ông tự ông đó, ông nhỏ, từ lúc mà nhỏ 8-9 tuổi là ông có được cái năng khiếu này. Cái người lạ đó, nó có cái năng khiếu lạ lắm. Là các bác biết sao không bác? Cái gì mà ở trong thân mình là ông nhìn nó được. Thì ông nói với bà này, ông nói tại sao mà tôi biết đó, là bà lấy giấy, ăn cắp giấy, là bởi vì trên cái người bà đó giấy nó đầy hết trơn, nó dán đầy người bà. Đó là vì có đó, tôi xong có giấy rồi đó. Bà còn chối cãi, ông nói là tôi cho bà biết là bà ăn cắp bao nhiêu cái thùng, bao nhiêu thùng nữa. Vì sao chưa? Thì rốt cuộc là bà hỏi bao nhiêu thùng nó để mà trả lại đó. Thì ông nói bây giờ cách duy nhất đó là bà trả bưng mấy chục thùng rồi đó, bà trả lại cho cái office. Bà trả lại thì bà sẽ thấy là cái công hiệu sao. Thì kết cuộc là cái bà này đó, bà mới nghe lời. Rồi bà làm thử đó, bà trả lại hết mấy cái giấy, bà mua giấy là bà trả lại. Thì té ra đó là họ lấy giấy bác. Họ lấy giấy họ đem ra cân ký họ bán. Họ lấy giấy trắng ra đó, họ bán cho chỗ khác, họ bán được. Cái chuyện này xảy ra bên bên tàu, không phải ở đây, mới chỉ mới gần đây thôi. Thì họ lấy họ bán, thì cái bà này bà bán giấy như vậy nên bà có tiền. Thì bà đâu có bán một thùng hai thùng đâu, mất mấy chục thùng lận. Thì đến lúc mà sau này đó, bà đem về từng thùng mà đem về bà trả lại. May đó là bà chỉ làm việc với một công ty thôi, tức bà làm việc 10 công ty là còn nguy nữa. Thì không ngờ bà trả xong cái đó rồi đó, thì chưa đầy có một tuần sau là cái bệnh của bà hết luôn, không còn nữa. Cái đó không phải là mầu nhiệm, đó gọi là nhân quả. Là nhân quả. Bạn muốn thầy kể thêm không? Hả? Muốn nghe thêm không? Có nhiều chuyện nói quá mà bây giờ không biết nói cái gì. Bây giờ kể thêm chuyện khác cho bác nghe cho vui nha. Bác muốn thầy kể chuyện nợ máu hay nợ tình? Nợ tình á. Quản lý cái nợ của mình ô nguy hiểm lắm. Rồi thầy kể chuyện nợ máu cho bác nghe, cái nợ máu kể cho bác nghe. Cái ông mà ông làm ở nhà hàng seafood đó, ngay cái bờ biển bên Thái Quan bên Cao Hùng đó, thì ông làm chef, tức là nấu ăn đó, cắt cá. Bác vô cái tiệm đó đó thì bác hỏi á, thì là người ta chỉ với bác vô đi cái thùng cá, thùng này nè, con cá này, muốn con cá này nè, họ vớt ra cái thì họ nấu còn nhảy đành đạch trên đó, trên cái thiết bảng, cái gì đó, cái đó gọi là cái plate đó, nóng hot plate đó. Thì bác lấy bác ăn, bác mình Nhật Bản ăn nhiều lắm không đó, Nhật Bản ăn cái này nhiều lắm. Thì họ làm như vậy đó bác. Thì cái ông này ông chuyên làm mấy cái đó nhiều lắm. Thì một bữa đó cái chuyện này, chuyện này thì nó xảy ra, nó cũng cũng liên tục. Thì ổng mới đi ngoài phố chơi như bình thường đó, thì cái xe ở trên nó đâm vô trong người ông đó. Thì ông nhảy để mà ông tránh cái xe đó. Cái xe đó sao đâm đó, thì là thầy cũng không có được biết rõ. Thì ông nhảy vào, ông dội người vào trong cái gương, cái cửa gương của cái tiệm. Thì bên Đài Loan nó họ không có làm cái kiểu double glass mà nó cứng như mình đó, không có, nó cũng mỏng vừa đủ thôi. Sao thì ông rớt ra cái mái nó, cái glass nó rớt xuống, cái nó rớt xuống. Thì ông không có chết, không chết. Mấy cái miếng đó nó rớt làm sao mình không biết, cái đó cái chuyện huyền bí là không biết, cái chuyện này không biết. Mà một cái mảnh bự nó rớt xuống, nó cắt đứt cái cánh tay của ông. Còn cái nữa nó cắt mà nó chưa hết, chưa đứt hết, hoàn toàn chưa đứt, nó cứ một phần thôi. Thì ông bị đứt như cái. Các bác biết sao không bác? Đẹp nhà thương, họ nối lại không được. Cái ông bác sĩ đó, cái ông mà surgeon đó, tức là mình gọi ông bác sĩ giải phẫu đó, bác nói là trong cái đời tôi làm đó, cả một đời của tôi chưa hề thấy một cái case nào như vậy cả. Là không có cái ca nào đó, không có thể nào đó mà một cái gương mà rớt xuống đó mà nó cắt được cái tay người ta như vậy. Không thể có được. mà không có cái ca nào đó mà nó rớt, nó gãy đó, nó ấy đó, là có thể may lại được, may không được, may lại không được, may lại nên là nó rớt ra, may lại nó hư ra, nó máu đổ tùm lum, không làm được. Rốt cuộc rồi bác biết sao không bác? Họ phải cưa cái đó ra nữa. Còn ông đó nói là cái đó là không thể có được, không có cách gì mà té như vậy mà nó có cái kiến, nó làm sao làm, nó không giết người mà chứ không có cái tay thôi. Thì cái chuyện đó cái xảy ra đó thì nó cũng có đăng báo, cũng có này cũng nọ, cũng biết nhiều lắm. Thì thầy ở bên đó thì người ta mới nói kể chuyện cho thầy nghe, người ta kể cho thầy nghe cái chuyện đó thì thầy mới hỏi như vậy chứ. Cái chuyện về sau, cái chuyện cái ông chủ cái tiệm ăn đó là càng thảm nữa, là cái xe nó lật ra đó, ông ở trong đó đó, trong cái xe là cái nước nó vô đó, cái nước biển nó, thủy triều nó vô, nó kéo ông ra, cái xe nó lật ra, nó bay ra ngoài. Bà vợ đứng trên nhìn xuống này, không biết làm sao làm, cái xe nó ra ngoài biển, nó dìm xuống. Đến lúc mà họ vớt cái xe lên đó, thì mới biết là ông này, ông quay gương ra, ông lôi cái đầu ông ra, ông leo, ông kéo người ông ra đó, nhưng mà ra nó cứa cái cổ ông vô cái xe đó, máu nó chảy rớt, nhưng mà cái đầu thì chưa lìa khỏi cổ. Đến lúc mà họ đem ra được thì cái đầu liệt khỏi cổ, tức là ông chết ở đó luôn, vừa chết chìm chứ biển đó nha. Ông này chuyên làm nghề biển đó, mà lại đầu không có, y hệt như là con cá bị chắc đồi. Mà những cái chuyện này các bác nghĩ là cái chuyện nó nợ máu đòi, mà mấy cái con gà, con heo, con chó không nói gì, cái đồ mà nó sống ngoài kia mà họ ăn cá, họ được, thầy không thấy họ ăn cá nhỏ nhỏ như vậy các bác, bị ăn cái chép cái gì nhỏ, ăn cá nó bự không à, cá bự, ăn cá mà thịt nhiều, ăn lóc ngon lắm đó, thứ đó. Chứ không phải là ăn cá nhỏ nhỏ như vậy. Thì thầy thấy ghê quá. Thì cái chuyện của cái ông này, ông bị cái đó rồi, ông này ông có phát biểu. Sau này ông mà ông chép đó, ông có phát biểu. Ông nói ông ăn năn hối cải làm sao. Tại vì ông nói trước đó đó, ông chặt cá đó, không hề thấy guilty, như bình thường. Nhưng mà từ khi mà đứt tay rồi đó, ông rất là guilty, nghĩa là ông có cái mặc cảm tội lỗi. Ông thấy con cá nó về thường xuyên, nó quay quay quẩn lại, nó về thường xuyên. Có một đêm thì ông có cái mộng là con cá nói với ông như vậy, nói là tụi tôi cũng đâu có cái tay đâu, tụi tôi cũng đâu có cái tay đâu, thì cá đâu có tay bác, không có tay, nói một câu vậy thôi. Thì cái ông này không biết ông này ông xuất gia gì, không biết, thì thầy chỉ nghe nói vậy. Trong cái báo nó có đăng cái câu chuyện này cũng huyền bí lắm. Thì nói cái đó là cái mấy cái nợ máu bác, bởi vì mấy cái nợ máu đó bác đi đâu nó không có chạy đâu hết trơn, nó tìm bác cho được để nó đòi nạn, đòi mạng bác. Cho nên nợ máu nó kinh khiếp lắm. Cái nợ tình, cái anh chàng này đó với cô này đính hôn rồi, sắp cưới nhau rồi, thì cái mùa hè đỏ lửa năm 72 xảy ra, ông chết, cô này cô tìm người khác, lấy được người khác. Nhưng mà từ khi cô lấy được người khác rồi đó, có biết sao không bác? Bệnh lên bệnh xuống, ông chồng với cô cứ cãi lộn tùm lum tà la. Nên 75 đó thì đi ra đi, thì là hai người qua bên rồi chia tay. Cô lấy một cái người mới, cái người mới lấy đó cũng vậy, cứ vô cứ cãi lộn hoài à, từ đầu cứ cãi lộn hoài. Sau này cô cách đây 10 năm đó, thì cô mới kể lễ lại là trong đầu cô lúc nào cũng nghe người ta nói, cái lỗ tai nghe người nói. Mà nói cái chuyện gì bác? Nói cái chuyện xấu ông chồng của mình, cứ nói không được, đủ thứ. Đến lúc mà cái thời đó là cái thời mà mình mới qua Mỹ, dân mới qua Mỹ, thế là 5-10 năm mình vẫn chưa có nhiều chùa chiền, cũng hoạt động mà ghê gớm như là bây giờ. Thì cô đó, cô mới kể là cô mới gặp một ông thầy Nhật Bản. Ông thầy đó, ông không biết làm sao, ông biết cách xoay hồn, xoay gì, ông biết. Ông nói một câu, ông nói, tại sao mà cô đi đâu mà sao mà cô vác ông chồng trên vai cô làm chi vậy? Trời ơi, cô giật mình luôn, hỏi tại sao mà ông biết được cái điều đó. Ông nói là tôi thấy đó, cái người đó ô yếm với cô, đi đâu cũng bỏ tay đi với cô hết trơn đó. Không đi bác, không chịu đi, cái vong nó không chịu đi. Thì bà cô khóc lóc với ông đó, thì cô mới kể lại cái chuyện, nói là bởi hồi xưa đó là hứa có đính hôn rồi, mà lúc ông chết đó,